Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị theo dõi bài sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Bài tin phúc âm theo Thánh Matthew. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Giuđa trong đời vua Herode, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Jerusalem. Các ông nói: Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, vua Herode bối rối và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: Tại Bethlehem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa hỡi Bethlehem đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa? Vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của ta. Bấy giờ Herode ngầm triệu mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng: Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cùng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa, ngôi sao họ đã xem thấy ở đông phương lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy bà Maria mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lại người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến người lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo là đừng trở lại với Herode, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình. Kính thưa anh chị em, một tác giả đã có một nhận xét rất lý thú thế này. Vào dịp đầu năm, một số người Việt Nam hay có thói quen đặt lên bàn thờ bốn thứ trái cây: măng cầu, dừa, đu đủ và xoài, như là một lời nguyện ước là cầu dừa đủ xài. Thế nhưng trong cái thời luân lý trao đảo như hôm nay, thì có người lại bày thêm ở trên cái mâm trái cây đó một thứ khác nữa. Đó là chôm chôm, có ý là cầu chôm vừa đủ xài. Và tác giả đó kết luận rằng, ngày nay, có người không cần ơn trên nữa, mà tự sức mình đi chôm chĩa, thu tích cho đầy túi, mà dường như chẳng bao giờ thỏa mãn, chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Thưa anh chị em, không ai phủ nhận rằng cái cuộc sống con người là một chuỗi ngày đi tìm hạnh phúc. Từ lúc chào đời cho đến giây phút lìa đời là một quãng thời gian kiếm tìm hạnh phúc không ngơi. Nhưng hạnh phúc là gì? Và hạnh phúc ở đâu? Phải chăng hạnh phúc là đạt được cái gì mình chưa có và cái mình muốn? Nhưng mà thử hỏi là nếu có cái điều người ta muốn rồi thì người ta đã hạnh phúc chưa? Hay lại cứ tiếp tục tìm kiếm, chôm chĩa, thu tích về? Chắc anh chị em còn nhớ trong sách Sáng Thế Ký có kể câu chuyện bắt đầu bằng con rắn. Con rắn đến hỏi người đàn bà: chắc là Thiên Chúa đã phán với các ngươi là chớ có ăn bất cứ trái cây nào ở trong vườn phải không? Thì người đàn bà trả lời: không, quả cây nào trong vườn chúng tôi cũng đều được ăn hết, nhưng mà còn cây giữa vườn thì không được, sợ vào nó là sẽ phải chết. Và rồi con rắn là nói với người đàn bà: chẳng chết chắc gì đâu, vì Thiên Chúa biết được ngày nào các ngươi ăn nó thì mắt các ngươi sẽ mở ra mà thấy mình nên giống như Thiên Chúa. Và kết quả thế nào thì anh chị em cũng đã biết. Bà Eva, ông Adam đã nghe lời dụ dỗ của con rắn và ăn trái cấm. Như hình ảnh và câu chuyện trên đây, ngoài việc phản ánh một sự thật là con người đã sai lầm khi nghe lời cám dỗ của ma quỷ mà chống lại cái sự sắp xếp trật tự của Thiên Chúa, thì nó còn nêu lên một sự thật khác. Đó là con người có một khát vọng vô biên, khát vọng được nên giống như Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa là ai? Nó không phải là đấng hoàn toàn hạnh phúc. Cho nên ước muốn được trở nên giống Ngài, muốn được hạnh phúc hoàn toàn như Ngài, chính là cái thực tại bẩm sinh ở trong mỗi một con người. Và cái thực tại bẩm sinh này không có gì là sai trái hết. Thế nhưng thưa anh chị em, vì đây là một khát vọng vô biên, không cùng, cho nên chỉ có những gì là vô biên mới có thể lấp đầy nó mà thôi. Những gì là hữu hạn sẽ không thể nào thỏa mãn được cái khát mong vô hạn. Những gì là tương đối sẽ không bao giờ đáp ứng nổi cái nhu cầu hạnh phúc tuyệt đối. Cho nên cái sai lầm của con người, sai lầm của Adam và Eva là đã lấy cái trái táo tượng trưng cho những sự tương đối, những sự hữu hạn để thay thế Thiên Chúa. Và rồi, trước cái nỗi khắc khoải, khát mong đi tìm kiếm hạnh phúc của con người đó, thì nhiều tôn giáo đã xuất hiện. Thế giới này có cả trăm thứ đạo khác nhau, và dường như đạo nào cũng mưu tìm hạnh phúc cho con người, cũng đưa ra những con đường giúp đáp ứng những cái khát mong sâu thẳm nhất nơi lòng người. Tại đây, có lẽ không ít người sẽ đặt vấn đề, tuy nó hơi xưa một chút, nhưng thiết tưởng nó vẫn còn tác động không nhỏ đến cái nhận thức niềm tin của nhiều tâm hồn lắm. Ấy là có người sẽ hỏi chứ, nếu nói đích cùng của mọi tôn giáo là để giúp cho con người tìm thấy hạnh phúc, thế thì phải chăng tôn giáo nào cũng như nhau, đạo nào cũng như đạo nào? Và nếu đúng là đạo nào cũng như đạo nào, tôn giáo nào cũng dạy người ta làm lành lắm dữ, vậy thì cần chi đến cái chuyện truyền giáo hay là rao giảng tin mừng? Vậy thì đạo của Chúa Giê-xu hay còn gọi là Kitô giáo có khác gì với Phật giáo, Hồi giáo, Ấn giáo hay là Khổng giáo, Lão giáo? Khách quan thì dường như đa số các đạo đều nhằm mục đích đem hạnh phúc cho con người. Đạo nào cũng đều hướng con người đến với một đấng siêu vời, và rồi qua việc làm lành lắng dữ như là phương thế giúp cho con người tiến đến với đấng mà người ta xem như là đích cùng của hạnh phúc đó. Nhưng như thế không có nghĩa là đạo nào cũng như đạo nào, càng không có nghĩa là Kitô giáo cũng như các đạo khác. Bởi vì nếu đạo nào cũng như đạo nào thì thôi, mình cứ ở lại với đạo của quê hương xứ sở, chứ hơi đâu mà lên đường để đi tìm như là ba vua. Nếu đạo nào cũng như đạo nào thì đạo ai nấy giữ, chứ tôi đâu có cần phải ra công cố sức để sống đạo, để làm chứng tá cho niềm tin, hay là để dấn thân rao giảng tin mừng cho ai làm gì. Nếu mình chỉ có nghĩ như thế thì quả là ta lầm to, và chứng tỏ là chúng ta chưa có nhận thức sâu xa về giá trị niềm tin của mình chút nào. Ở đây ông bà anh chị em có thể hỏi tôi, chứ vậy thì đâu là giá trị sâu xa, đâu là chân lý cao quý của niềm tin Kitô giáo? Xin thưa, đó là đáng khi các tôn giáo khác cố công đi tìm Thiên Chúa, hay Thượng Đế, hay nguồn chân thiện mỹ, hay là hạnh phúc vô biên, thì đây, nơi Kitô giáo, người ta sẽ thấy đấng đó, cái đấng hạnh phúc vô biên đó, đi tìm con người. Trong khi con người đi tìm hạnh phúc vô biên với cái khả năng hữu biên, giới hạn của mình, và chắc chắn là không thể tìm tới được, thì đây, nguồn hạnh phúc vô biên đã mặc lấy cái sự giới hạn và hữu biên để đến ở với con người. Và đấy chính là cái giá trị tuyệt vời của niềm tin Kitô giáo. Đó là tin mừng mà ta phải sống và loan báo. Và đấy chính là điều mà Thiên Thần đã nói với các mục đồng là: này, ta báo cho anh em một tin mừng trọng đại, một niềm vui to to, một tin mừng và niềm vui cho toàn dân. Toàn dân tức là cho mọi người ở trên thế gian này, chứ không phải là chỉ cho dân Do Thái hay là dân Việt Nam mà thôi, mà là cho tất cả. Và đó là hôm nay Thiên Chúa đã giáng sinh làm người. Thưa anh chị em, đó là nét đặc thù của Kitô giáo. Thiên Chúa, nguồn hạnh phúc vô biên, chỉ nơi Ngài và trong Ngài con người mới thỏa lòng khát mong. Thiên Chúa đó đã đến và ở giữa chúng ta. Thế nhưng có điều lạ là tin mừng và niềm vui to lớn cho toàn dân đó lại hiện thân trong một hình hài trẻ thơ, bọc trong khăn, nằm trong máng cỏ. Thử hỏi có cái gì nó nhỏ bé, yếu đuối và nghèo nàn như một trẻ thơ nằm trong máng cỏ của bò lừa? Trước mắt thế gian thì có gì là oai hùng, giàu sang đâu. Ấy thế mà tại sao ba nhà đạo sĩ lại quỳ gối, sụp lạy và còn dâng của lễ mang theo, trong khi đó họ đâu có làm như vậy với là vua Herodê? Tại sao vậy thưa anh chị em? Cái hạnh phúc thực sự, cái niềm hy vọng thực sự chỉ có thể tìm gặp nơi Đức Giêsu mà thôi. Ba nhà đạo sĩ, những người lương dân ngày xưa đã khẳng định điều đó. Họ có cuộc cải đấy, có kiến thức, có danh vị, có quyền bính đấy chứ. Dâng vàng cho Chúa tức là giàu có lắm chứ chơi à. Rồi nhìn ngắm sao trời mà biết được cái gì sẽ xảy ra tức là thông thái lắm chứ thường à. Và rồi cũng phải quyền uy lắm mới đương đầu được với Herodê. Chứ nếu phải hạng tầm thường, cà bơ cà bất xâm nhập đất nước người ta, và rồi còn dám hỏi vua dân Do Thái mới sinh ra hiện ở đâu, thì là phạm tội khi quân mất rồi, không khéo là mất đầu với Herodê chứ chơi à. Họ có của cải, danh vị, kiến thức, quyền uy, nhưng mà họ vẫn còn khát khao tìm kiếm một cái gì đó. Vua dân Do Thái ở đâu? Câu hỏi đó nó cũng như là hạnh phúc đích thực của con người ở đâu. Và rồi chỉ khi gặp được Đức Giêsu thì niềm khao khát đó mới được lấp đầy. Kính thưa anh chị em, bước vào năm mới, ai cũng muốn được sống một năm an vui hạnh phúc. Thế nhưng nếu chỉ quanh quẩn với những lo lắng về tiền bạc, công việc, bằng cấp, kiến thức, mà không xác định lại cái niềm tin vào Chúa Giêsu của mình mới là giá trị nền tảng, thì rồi sẽ chẳng có gì là mới. Người ta vẫn trở về với con đường của năm cũ thôi. Ba nhà đạo sĩ đã không trở về lại với con đường cũ, không trở về với Herodê, biểu tượng của tham lam, quyền lực, sang giàu, danh vọng và ích kỷ, nhưng là về bằng con đường khác, về với một tâm hồn khác, đó là tâm hồn có Chúa và con đường mới, con đường do Chúa chỉ cho. Ước gì bước vào năm mới, anh chị em và tôi cùng sẽ bước đi trên con đường mới với một tâm hồn mới giống như vậy. Và có như thế, chắc chắn bình an và niềm vui đích thực sẽ là bản đường của chúng ta. Amen.
Kính thưa quý thính giả, vừa rồi là sứ điệp tin mừng với phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn. Và kính thưa quý thính giả, chắc hẳn niềm vui Chúa Giáng Sinh vẫn còn đọng đầy trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý thính giả cùng thưởng thức bản thánh ca Theo Ánh Sáng Thiên, một sáng tác của John Hopkins Jr. được chuyển ngữ qua tiếng Việt với phần hợp xướng của ca đoàn Nhàn Thông. được chiếc từ CD Thánh Ca Chúa Ra Đời số 2.
Tôi đây từ phương đông ba người, dối anh sao từ xa chiều giang mời. Vườn đồi cao sông núi xa tấp sát vai nhau bước chân mau lên đường.
Chiều anh sao lung linh trời đêm đầy sương, sao rơi chân cùng đi thật nhanh. Tìm hai nhi đang về nơi hạ lối.
Đêm đông màn sương phong tư bề, Chúa ngôi cao hà sinh qua ngạo lệ. Chuộc tôi cho nhân thế say đắm trong u mê đã quên đi đường về.
Cha trên thiên luôn luôn giữ thương toàn dân, Cha ấy linh cực quan cực nhân, người hiện thân đâu về cho đêm học nơi dư vàng trăm ngàn bình an. Thiên kiếp linh tăng thương chân mong nhận, mới chiếc tình
Chúa